This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM như Tuyền Hoàng Tĩnh. Xin được chào quý vị đang theo dõi các chương trình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chào Như Tuyền, hôm nay Như Tuyền khỏe không?
Dạ, mến chào Hoàng Tĩnh cùng quý vị thính giả. Như Tuyền cũng rất là vui. Những ngày gần bên thềm Noel á, cái không khí nó dễ thương lắm anh. Dạ, cho nên không thể nào mà không vui, không hạnh phúc được.
À, thấy cái câu mà Như Tuyền nói của ngày hôm nay á, tức là cái không khí của Noel năm nay nó dễ thương thôi.
Dạ.
Dễ thương thôi chứ nhộn nhịp thì mình thấy không có nhộn nhịp nè.
Không phải đến những nơi mà như trong mall nè, mình sẽ thấy nó rất là nhộn nhịp.
Nó cũng không nhộn nhịp lắm. Đối với tính thấy là như vậy, cái sự nhộn nhịp nó không có giống như trước những cái đợt dịch hay hoặc là trước kia, khi mà kinh tế nó phồn thịnh, bà con của mình đi mua sắm nhiều thì những cái ngày này phải gọi là người ta rất nôn, giống như anh em mình, làm sao mình phải làm cho nó lại để hết thời gian mình chạy về, mình phải đi sắm sửa thêm, trang trí thêm cho ở nhà hoặc là mua quà tặng Giáng sinh này nọ. Còn năm nay phải gọi là nó khác hơn những cái năm khác, nhưng mà nó cũng ra một cái vẻ Noel qua cái không khí của nó hơi se se lạnh lạnh, như thì thấy đúng không nè?
Dạ. Nhưng mà nói đến Noel á thì mình nhớ ở quê hương mình ở Việt Nam thì những ngày lễ Noel ngoài đường phố nó vui lắm anh, tại vì hầu hết là mọi người hay thể hiện những cái niềm vui ở ngoài đường phố qua những bộ trang phục, rồi qua những cái mũ Noel mà bằng giấy cắt ra với những cái hình này hình kia đó, anh tính nhớ không? Là mùa Noel nó rất là rộn ràng luôn, rồi những cái ngôi nhà thờ được trang trí, nhiều lúc có nhiều nhà thờ làm hang đá bên ngoài, cho nên mình đi trên đường mình có thể nhìn thấy, thì thường thấy cái không khí Noel Việt Nam nó có một cái nét đặc biệt hơn, tại mỗi cái văn hóa nó khác nhau đó anh. Tường vẫn nhớ cái không khí Noel ở Việt Nam rất là nhiều luôn á.
Cái mùa Noel rất là dễ chúng ta phân biệt được khi mà chúng ta còn ở Việt Nam, nhưng mà nó khác hẳn với lại ở xứ sở Hoa Kỳ này. Mùa Noel khi mà màn đêm sụp xuống thì chúng ta sẽ thấy những cái ánh sao, đó cái loại đó, một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời. Hãy có cái ánh sao thì mình biết đó mình đã đến cái mùa Noel rồi. Bởi mà qua đây thì khác hẳn, nó phải gọi là nó không có ánh sao, mà thường là những cái cây thông trang hoàng rực rỡ thì nó ra được một cái Giáng sinh hết. Như Tuyền.
Dạ đúng rồi anh, tại vì ở bên Việt Nam thì nếu mà mình sống ở những vùng đồi núi cao nguyên chẳng hạn, như là ở nơi như Tường ở đó, thì cảnh sao nó càng đặc biệt hơn, bởi vì ở đó không có những tòa nhà cao chọc trời, cho nên và đèn điện đó thì ở thành phố nó sẽ nhiều hơn đúng không? Thành ra mình sẽ có cơ hội ngắm những cái ánh sao mùa Noel đó đẹp hơn. Tuy nhiên thì bên này thì mình bởi vì là nó khác hẳn với lại những cái vùng quê như thế, cho nên là mình sẽ thưởng thức ánh sao, gọi là sao đèn đó anh, lấp la lấp lánh đẹp cũng thú vị lắm, như là trong cổ tích vậy đó.
Đúng vậy. Thưa quý vị, nói về cái lễ Giáng sinh thì anh em của chúng tôi cũng đã thực hiện gửi đến cho quý vị một lần rồi, một cái chương trình Giáng sinh đặc biệt để nói về ông già Noel. Nếu mà nói ông già Noel thì mình mới gọi là khi mà Như Tuyền vào thì Hoàng Tĩnh show off lên cho Như Tuyền thấy là một loạt những cái ông già Noel như thế nào, nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi xin tạm quên đi ông già Noel tuần này ha Như Tuyền ha.
Dạ, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ về nguồn gốc thú vị đằng sau những truyền thống trong ngày lễ Giáng sinh đi anh.
Thôi, mình bắt đầu mình vào chương trình nè. Lễ Giáng sinh là kỳ nghỉ đặc biệt để mọi người có thể quây quần, có thể trao quà, cũng như là thể hiện tình yêu với nhau. Ngày lễ này đặc biệt quan trọng với người phương Tây và thưa quý vị, nó có một cái sức ảnh hưởng rộng rãi đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nguồn gốc thú vị đằng sau những truyền thống lâu đời của mùa lễ Giáng sinh.
Vâng thưa quý vị, truyền thống treo tất, tức là vớ đó, được phổ biến bởi một bài thơ Giáng sinh đáng yêu. Theo tạp chí Smithsonian, truyền thống treo vớ trên lò sưởi có thể bắt nguồn từ câu chuyện về một người đàn ông quá bụa. Ông luôn lo lắng không thể chu cấp đầy đủ cho ba đứa con gái của mình. Thánh Nicholas muốn giúp đỡ và gây bất ngờ cho ông, nên đã thả một túi vàng vào ống khói của nhà người đàn ông, nhưng mà túi vàng lại rơi trúng vào chiếc tất treo cạnh lò sưởi. Kể từ đó thì việc treo tất cạnh lò sưởi dần trở thành hình ảnh quen thuộc trong đêm Giáng sinh. Tuy nhiên thì sự phổ biến của truyền thống ấy, theo nhiều người, lại bắt nguồn từ bài thơ của Clement Clarke Moore có tựa đề là Chuyến thăm của Thánh Nicholas từ năm 1823. Và một dòng trong bài thơ cổ điển là đổ tất cả những chiếc vớ, sau đó quay lại thật mạnh và đặt ngón tay sang một bên mũi của mình và gật đầu thả vào ống khói. Đại khái là những lời thơ được tạm dịch như thế. Từ đó trở đi, trẻ em thường treo vớ của mình dưới bếp lò vào đêm Giáng sinh với hy vọng rằng ông già Noel sẽ mang đầy quà vào những chiếc tất đó.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, đó là cái nguồn gốc thú vị đầu tiên mà anh em chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị trong chương trình Giáng sinh đặc biệt, tìm hiểu thêm về Giáng sinh. Tiếp theo cái điều thú vị nữa là cái truyền thống gửi cái thiệp Giáng sinh bắt đầu ở đâu quý vị có biết không? Ở bên Anh Quốc đó thưa quý vị. Gửi thiệp Giáng sinh cho gia đình, cho bạn bè là một truyền thống rất phổ biến từ trước cho đến nay, và có thể là một vài bức ảnh kỷ niệm hay hoặc là cũng có thể là một lá thư. Cũng theo tạp chí Smithsonian, thì trong cái mùa Giáng sinh ở bên Anh Quốc từ thổi xa xưa rồi thưa quý vị, từ năm 1843 thì ngài Henry Cole đã quyết định rằng là ông muốn tìm cách để mà ông gửi cái thiệp chúc mừng cho bạn bè, cho người thân mà không cần phải viết thư cá nhân nữa. Thì như thế nào nè, ông cũng đã in ra 1.000 cái tấm thiệp có in bằng cái chữ gọi là A Merry Christmas and Happy New Year to You, tức là chúc bạn một kỳ Giáng sinh và năm mới vui vẻ. Và một phần cái chỗ trống thì để tùy ý chúng ta có thể ghi thêm, và đây chính là khởi đầu của cái thiệp Giáng sinh, không khác gì so với lại cái thiệp ngày nay đó thưa quý vị.
Và lịch mùa vọng theo truyền thống Cơ Đốc giáo, lịch mùa vọng thường được sử dụng để đếm ngược bắt từ đầu tháng 1, ngày 1 tháng 12 cho đến ngày lễ Giáng sinh, và chúng có truyền thống bắt nguồn từ trong truyền thống Cơ Đốc giáo với niên đại hơn 1.600 năm về trước. Lịch thường mang hình thức của một thẻ hay tấm bảng chữ hình chữ nhật lớn với cửa sổ, trong đó thường là 24 cửa sổ, một cửa sổ cho mỗi ngày của tháng 12 dẫn đến ngày Giáng sinh. Các cửa sổ thường có đánh số và sắp đặt không theo thứ tự. Khi mở, để lộ phía trong là một hình ảnh, bài thơ, một phần của một câu chuyện hoặc là một món quà nhỏ, chẳng hạn như là một món đồ chơi hoặc là một cái sô cô la kỷ niệm những ngày chờ đợi đến lễ Giáng sinh. Và nói đến đây thì như Tuyền muốn chia sẻ với anh Hoàng Tính cũng như quý vị là mình có thể mua những cái thiệp, cái lịch này nè anh, Christmas calendar đó, dễ thương lắm luôn. Nó có
đủ size hết, đủ
đẹp lắm, và như cỡ tuổi của như Tuyền còn thích, huống chi là các trẻ em. Khi mình mở ra đó thì trong đó nó có kẹo hoặc là chocolate, có này
thế
có
thì
kia.
Trẻ em của như Tuyền có
dễ
thích cái đó không?
Dễ thương lắm. Các cháu nhà Tuyền thì là cháu trai nhiều, thành ra là các cháu chắc không có thơ mộng như là các bé gái, cho nên Tuyền phải chờ các cháu gái gọi bằng gì lớn lên thì lớn lớn chút xíu nữa mới biết thưởng thức cái này, thưởng thức cái này.
Không, mà khi Tuyền... cái ý của Tính nói là cái thuở trẻ em của Như Tuyền ấy.
Thuở trẻ em của Như Tuyền là sống thời kỳ sau chiến tranh năm 1975, thì anh cũng biết là cái thuở đó. mình rất là cực khổ, mà huống chi mình là con của sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày trước, thì tất cả các gia đình đều cực khổ hết anh. Cho nên mình tự nghĩ rằng không riêng gì Tuyền, mà rất là nhiều trẻ em nằm trong hoàn cảnh của như Tuyền thời đó. Nghĩ đến những cái điều này là một cái gọi là chỉ có nằm trong mơ, và mình chỉ đọc truyện cổ tích thôi. Đó là lý do tại sao như Tuyền rất thích đọc truyện cổ tích lúc nhỏ, là vì để nó có thể xoa dịu được những cái thiếu hụt mà tuổi của mình thời đó không có được đầy đủ về vật chất. Dạ. Thôi là thôi rất là nghèo luôn, nghèo lắm luôn.
Cái này Tuyền sống ở Đà Lạt thì phải gọi là
Tuyền sống ở Pleiku. Dạ.
Nó là buồn nữa, trời ơi, đúng rồi.
Không buồn đâu, đối với Tuyền là quê Tuyền là một cái nơi mà anh Hoàng Tính biết là một năm bốn mùa đó. Tuyền rất yêu, và nhất là cái mùa Giáng sinh này nè. Nó lạnh đúng của cái nghĩa của Giáng sinh luôn. Rất là dễ thương luôn anh. Đối với Tuyền nha.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, đó là cái điều thú vị anh em của chúng tôi muốn nói đến, cũng như là muốn tán thêm chút xíu cho quý vị nghe về cái lịch mùa vọng theo truyền thống Cơ Đốc giáo. Và tiếp theo một cái điều thú vị nữa, đó là cái truyền thống trang trí cây thông Noel. Quý vị biết bắt nguồn từ đâu không? Đó là từ bên Anh và bên Đức đó thưa quý vị. Rằng như thế này nè, cây thông thì thường được sử dụng để mà làm cái cây trang trí Giáng sinh ngày nay. Như quý vị thấy, từ lâu thì nó đã được xem như là một cái biểu tượng may mắn, bởi vì chúng luôn giữ được xanh, thậm chí là trong cái mùa đông lạnh giá. Có rất nhiều những cái câu chuyện xoay quanh cái cây thông và đặc biệt này. Tuy nhiên, có lẽ thật nhất đó là câu chuyện về Martin Luther. Ông là người sáng lập ra đạo Tin Lành và cũng được cho rằng là cái người đầu tiên trang trí cây thông Noel. Có một cái giai thoại rằng là khi mà Martin Luther và một nhà sư đi dạo trong một khu rừng á, thì bỗng có một cái cảm hứng về những cái vì sao ở trên bầu trời. Bởi vì nhìn từ xa thì trông chúng như là được gắn trên những cái cành cây vậy đó. Và cũng chính vì vậy mà ông đã quyết định ông mang một cái cây thông nhỏ về nhà và đặt những cái ngọn nến lên cái cành cây. Rồi cũng từ ấy thì thưa quý vị, cái ý tưởng về cái việc mà trang trí cây thông Giáng sinh nó cũng đã được ra đời. Nữ hoàng Victoria cũng như là hoàng tử Đức Albert cũng đã phổ biến cái truyền thống này. Khi mà cái bức họa phác thảo, cái ảnh gia đình của họ ngồi bên cạnh cái cây thông Noel được xuất bản trong cái tờ Illustrated London News, xuất bản từ năm 1846. Vào cuối những năm 1800, thưa quý vị, thì cái cây thông Noel cũng đã xuất hiện ở Hoa Kỳ và thường được trang trí bằng cái đồ tự chế cũng như là những cái mặt hàng được nhập cảng từ bên Đức gửi qua để mà làm cho cái cây thông Noel nó thật đẹp đẽ hơn thưa quý vị.
Và mình tìm hiểu về truyền thống hôn nhau với cây tầm gửi đến từ truyền thuyết Celtic. Một ý nghĩa của cây tầm gửi đến từ huyền thoại Bắc Âu. Các cặp đôi yêu nhau bắt đầu hôn nhau dưới nhành tầm gửi, với quan niệm rằng nữ thần Frigga sẽ chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi. Theo truyền thuyết của người Celtic, cây tầm gửi có khả năng rất huyền diệu. Nó có thể chữa lành vết thương, tăng khả năng sinh sản, mang lại may mắn và xua đuổi ma quỷ. Nên người ta cho rằng trong ngày lễ Giáng sinh, nếu đôi lứa hôn nhau dưới cây tầm gửi sẽ mang lại rất nhiều điềm lành. Truyền thống hôn với cây tầm gửi chỉ bắt đầu từ thời nữ hoàng Victoria.
Wow, thật hấp dẫn thưa quý vị. Đôi lứa nào mà thương nhau, yêu nhau, phải gọi là cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình vừa đón cái Giáng sinh mà mình vừa được bên cạnh cái người mà mình thương, cái người mình yêu thì còn gì bằng, phải không thưa quý vị? Lãng mạn quá. Đó là cái truyền thống hôn nhau dưới cái cây tầm gửi đến từ một cái truyền thuyết của Celtic thưa quý vị. Và tiếp theo, cái điều thú vị nữa đó là cái đoạn khúc Giáng sinh bắt nguồn từ cái thời Trung Cổ thưa quý vị. Rằng hát những cái bài hát Giáng sinh phổ biến từ lâu đã là một cái truyền thống trong cái mùa lễ này. Như quý vị thấy, trong đó có rất là nhiều những cái đoạn khúc bắt đầu từ thời Trung Cổ và lan truyền từ vùng này sang vùng khác để mà chúc nhau những cái điều tốt đẹp nhất, nhưng mà là như là chúng ta thấy Feliz Navidad hay hoặc là Jingle Bell, White Christmas and more than tất cả những cái bài hát Giáng sinh đã làm cho chúng ta cảm thấy bồi hồi khi mà nghe cái giai điệu của những cái music box hay hoặc là piano, thì phải gọi là chúng ta cảm thấy cái lòng của mình nó hướng về đó, một cái gì đó nó trong lành và nó thiện cảm hơn, đúng không? Nên như Tuyền.
Dạ đúng rồi anh. Âm nhạc thì bình thường nó đã là một cái gọi là nó có thể xoa dịu người ta hoặc là đem niềm vui đến cho người ta. Âm nhạc nó rất là tuyệt vời như thế, huống gì là những bài hát trong mùa Giáng sinh nó lại mang cái giai điệu hòa bình hơn. Và như Tuyền thấy là tất cả những bài thánh ca về Giáng sinh đó anh, thì khi mình nghe mình đều cảm thấy hân hoan, đúng không? Cho dù mình không phải là người đạo Thiên Chúa, mình vẫn cảm thấy niềm hân hoan đó qua những giai điệu thánh ca, đúng không anh? Cũng như là những bài tình ca Giáng sinh nó cũng rất là dễ thương luôn.
Đúng vậy.
Chỉ trừ những bài như là Con quỳ lạy Chúa trên trời, than vãn sao là Chúa không thương con vậy, để cho người con yêu đi lấy chồng, đúng không anh?
Sau này thôi ha. Đúng rồi, những cái bài Jingle Bell hay hoặc là Đêm Thánh Vô Cùng mình nghe, mình rất là cảm động, mình hướng về một cái điều thiện lành nó cao cả hơn.
Dạ.
Như vậy.
Và mình tìm hiểu về trang trí bánh quy Giáng sinh là một truyền thống liên quan đến lễ kỷ niệm Tết Đông Chí cổ đại. Trang trí bánh cookie theo chủ đề Giáng sinh và đặt chúng ngoài lò sưởi nhằm bày tỏ sự biết ơn của mình đến ông già Noel đã phải đi một chặng đường xa xôi để mang quà tới cho mình. Trước bánh quy đường như ngày nay thì Snicker Doodle và bánh quy gừng, tức là gingerbread đó, thường được nền văn minh cổ đại dùng trong lễ Đông Chí cùng với món tráng miệng. Vào thời Trung Cổ thì người châu Âu đã ăn bánh tráng miệng giống như bánh quy, được làm bằng quế, hạt nhục đậu khấu và trái cây sấy khô. Những thành phần vẫn được sử dụng trong bánh kẹo Giáng sinh ngày nay. Và theo tờ history.com, một trong số những loại bánh quy Giáng sinh cổ điển nhất là bánh quy gừng Noel. Đặc biệt hơn, người ta tạo ra chúng đặc biệt hơn đó, người mà tạo ra cái bánh này đó là bởi nữ hoàng Elizabeth đệ nhất của nước Anh. Bà đã sử dụng khuôn mẫu để tạo hình bánh quy có hương vị truyền thống, cho nên lý do tại sao những cái gingerbread nó rất là phổ biến trong mùa Giáng sinh. Vừa ăn bánh ngọt ngọt giòn giòn của cái bột bánh quy kèm theo cái mùi gừng nữa anh, rồi được trang trí ở trên đó là hình gingerbread men, nó dễ thương lắm luôn á. Các em nhỏ rất là thích, Tuyền cũng thích nữa nè.
Đúng vậy, mà cộng thêm có cái chút gừng nữa, mình thấy mình cảm thấy nó ấm áp ha.
Dạ đúng rồi.
Rất là dễ thương, rất là dễ thương. Như Tuyền mở hàng cái trang trí bánh quy Giáng sinh thì cũng có một cái điều thú vị nữa, thưa quý vị, đó là chúng ta ăn cái bánh trái cây, tức là free cake, vào những cái dịp đặc biệt đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 18 rồi. Tức đó, thưa quý vị, rằng theo tờ New York Times thì cái bánh trái cây được làm từ thực phẩm của người La Mã cổ đại, lúc bây giờ người ta gọi là Satura. Satura là một cái hỗn hợp gồm có lúa mạch, hạt lựu, những cái loại hạt cũng như là nho khô cùng với lại mật ong, họ trộn chung hòa quyện với nhau, thưa quý vị. Một số người cho rằng cái món ăn này được phát minh như là một cái cách để mà bảo quản những cái trái cây vậy đó, giống như người Việt Nam của mình, đó là mình ăn mất á, thưa quý vị. Theo tạp chí Smithsonian thì cái bánh trái cây đã trở thành một cái món ăn cho những cái dịp đặc biệt từ thế kỷ thứ 18 tới thế kỷ thứ 19, khi mà cái thành phần để làm những cái món này trở nên đắt tiền và khó mua thì nó cũng đã trở thành một cái món ăn rất là hiếm đó, thưa quý vị. Nghe bắt thèm, nghe nhớ cái mức Việt Nam mình đó nha.
Không, các cái bánh trái cây này Tuyền rất là thích, tại vì cái mùa này mình cắt cái bánh ra mình sẽ thấy nè, màu đỏ đỏ, màu xanh xanh, anh hỏi rất là ngon luôn. Tuyền mê mấy cái bánh này lắm. Và thưa quý vị, dấu dưa chuột ngâm muối trong cây thông Giáng sinh bắt nguồn từ một truyền thống Đức. Tuyền không biết cái này luôn á anh, cho đến hôm nay đọc bài này.
Nghe thử
cái. Dạ. Nhiều cây thông Giáng sinh được trang trí bởi một vật dụng kỳ lạ, đó là dưa chuột ngâm muối. Truyền thống này bắt nguồn từ cuộc nội chiến. Khi đó thì binh nhì John C. Lower vì quá đói trong đêm Giáng sinh nên đã cầu xin đội trưởng một quả dưa chuột ngâm muối. Nhờ đó mà anh đã được cứu sống. Hành động nhân đạo ấy từ đó bắt nguồn truyền thống trang trí độc đáo này. Theo truyền thống này thì cha mẹ thường giấu đồ vật ngụy trang hình dưa chuột màu xanh lá cây vào đêm Giáng sinh, và đứa trẻ đầu tiên tìm thấy nó vào buổi sáng sẽ may mắn trong suốt cả năm mới.
Đã nha, hôm nay mình mới biết được dấu dưa chuột ngâm muối trong cái cây
không hề biết
Giáng
luôn.
Nhưng mà mình thấy dưa chuột ngâm muối có rất nhiều ở những cái ngôi chợ trà Hoa Kỳ, phải không?
Dạ.
Tự ra đây mình biết được thêm, thì ra là ngoài cái vấn đề mình ăn ra thì mình cũng còn có một cái tục lại, đó là họ giấu cái dưa chuột ngâm muối trong cái cây thông Giáng sinh đó thưa quý vị. Cũng rất là hay, cũng rất là hay. Ngâm rồi xong xuôi để giấu nó để đứa trẻ đầu tiên mà tìm thấy nó vào buổi sáng sẽ may mắn trong suốt cả năm mới, cũng rất là hay. Và cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cuối cùng đó là về cái truyền thuyết của ông già Noel đã được lan tỏa, như quý vị thấy là khắp cả thế giới. Thì thưa quý vị, ông già Noel được gọi bằng những cái tên khác nhau lắm trên tất cả thế giới này. Thưa quý vị, ông còn được gọi là ông già tuyết ở bên Nga nè, người Hoa Kỳ chúng ta gọi là ông Santa Claus, tức là Thánh Nicholas nè, người Pháp gọi ông là Le Père Noël nè, tức là ông cha linh mục Noel nè. Trên khắp thế giới thì có rất là nhiều những cách giải thích khác nhau của Thánh Nicholas, và theo truyền thuyết lâu đời nhất thì ông già Noel là hóa thân của Thánh Nicholas ở thành Mila năm 280, năm 343, Thổ Nhĩ Kỳ. Có thuyết thì lại cho rằng ông già Noel cư ngụ ở Lapland ở miền bắc của Phần Lan, thuộc thành phố Rovaniemi, thủ đô của cái vùng Lapland này, được xem như là thủ phủ của ông già Noel. Có một cái làng người ta gọi là cái làng ông già Noel rất là nổi tiếng ở cái Rovaniemi này, nằm ngay cái vành đai Bắc Cực, là nơi sinh sống và làm việc quanh năm của ông đó thưa quý vị. Cho dù thì cái truyền thuyết đi chăng nữa thì cái hình ảnh của ông già Noel nó đã như thế nào, nó cũng đã trở thành gần gũi, thân thiện, đem đến niềm vui cho trẻ em nghèo khổ, bất hạnh trên toàn thế giới. Và không, thưa quý vị, trẻ em háo hức chờ đợi hình ảnh của ông già Noel xuất hiện trong đêm Giáng sinh giá lạnh đến chí vậy, để chờ qua.
Chúa Thiên